Cheers. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bỏ nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền hay sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em và các bạn thử lấy tấm gương ra rồi soi. Nhìn vào gương, ngắm mình trong gương coi. Đôi lúc ngắm mình trong gương thấy, ủa sao quyền này mình già quá, sao quyền này tóc bạc quá, sao quyền này má hóp quá, sao quyền này chán nhăn quá, vân vân và vân vân. Đúng không? Rồi, ủa sao kỳ này mình mập quá, sao kỳ này mình đen quá. Có những người phong tỏa cách ly rồi giãn cách xã hội, không được đi ra ngoài, ở nhà cứ đi lên đi xuống, đi ra đi vào, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cùng sau 5 tháng giãn cách xã hội gặp nhau, wow, thấy ai cũng lên cân lên ký, cái gì cũng lên mà không biết đời sống đạo đức có lên hay không. Không biết là lòng thương xót Chúa nơi mình có bừng cháy lên được nữa hay không. Tức là mình ngắm nhìn được cái bên ngoài. Ngắm nhìn cái bên ngoài. Và đương nhiên, khi ngắm mình thì cũng ngắm người khác. Mình chỉ thích ngắm những người nào đẹp thôi. Phải không ạ? Hay là coi phim chẳng hạn. Chưa cần biết phim hay không phim hay, mà phải có tài tử nào đẹp không đã đóng rồi mới coi. Vai chính trong dù có hay mấy hay nhưng mà không có đẹp, nhưng nó không hấp dẫn. Sao phải vừa đẹp hấp dẫn mà đóng hay nữa thì là nhất rồi. Hoặc là người, ca sĩ, có những ca sĩ hát rất hay nhưng mà ngoại hình không đẹp. Mình cũng không thích bằng phải nhìn gương mặt đẹp nữa cơ. Cho nên có những ca sĩ nói tốt hơn hết là audio, đừng có video, cứ nghe hát thôi được rồi đừng nhìn mặt. Để cho giữ được cái hình ảnh đẹp đó. Tưởng tượng là người hát thế này, giọng thanh thoát thế này, giọng trầm ấm thế này, chắc người nó phải ngon lắm. Đừng nhìn mặt video rồi vỡ mộng ra. Có nhiều anh chị em nói, sao cái này cũng thấy cha lên video nữa vậy, mà toàn thấy audio thôi và nghe tiếng cha nói. Năm tháng này giãn cách, thì giãn cách xã hội thì phải ở trong phòng một mình làm thôi. Mà anh chị em nghe thấy phấn khởi, bây giờ coi chừng hết giãn cách mà nhìn thấy video bảo: Ôi trời ơi, cha Long ơi, sao bây giờ già quá, xấu quá, tệ quá vậy. Ôi tội ơi. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại ở những bên ngoài. Còn sách khôn ngoan mà anh chị em nghe trong bài đọc một ngày hôm nay, chương 2 câu 23 đến chương 3 câu 9, bài đọc 1 năm lẻ, thứ ba sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, sách khôn ngoan nói: Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Chị em thấy mình ngon lắm chứ? Ngon lắm. Có hai cái. Thứ nhất là Thiên Chúa dựng nên con người. Đó là một chân lý không thể phủ nhận được. Không thể nói con người tự nhiên mà có. Cũng không thể nói con người bởi khỉ mà ra được. Vì nếu con người bởi khỉ mà ra thì bây giờ sao vẫn còn con khỉ và vẫn còn con người song song với nhau. Nếu mà biến hóa, nếu mà tiến hóa thì cái gì nó tiến lên thì cái trước là nó phải biến mất chứ. Còn bây giờ cả hai cái đều cùng tồn tại song song thì nghĩa là thế nào? Cho nên cái điều mà nói con người bởi khỉ hay con người tự nhiên mà ra, nó không có lý luận bình thường, thấy nó không có được, không đúng. Nó không có sức thuyết phục. mà đôi khi còn vô lý, nhất là bởi khỉ mà ra. Người không muốn làm khỉ. Thiên Chúa đã sáng tạo con người. Vì muốn phủ nhận không có Thiên Chúa cho nên người ta mới phủ nhận nguồn gốc của con người. Mục đích là để phủ nhận Thiên Chúa. Không muốn nhìn nhận, tin nhận có một đấng tạo hóa, có một thượng đế, có một đấng tối cao, có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang điều khiển vũ trụ thế giới này. Và đấng ấy đã dựng nên con người. Mà một khi đã dựng nên con người, đã sáng tạo nên con người, thì con người được trường tồn bất diệt. Chúa cho con người được trường tồn bất diệt. Cho nên một khi tôi đã sinh ra trên cõi đời này thì không bao giờ tôi mất đi nữa. Không bao giờ tôi mất đi nữa. Cái chết chỉ là cái biến đổi sang một cách sống mới. Cái sống ấy hoặc là hạnh phúc đời đời, hoặc là trầm luân đời đời. Thế thôi. Cho nên chẳng cần phải đi tìm thuốc trường sinh bất tử làm gì. Trường sinh bất tử chỉ là cái thân xác này thôi. Cái thân xác này theo quy luật thì nó phải lớn lên rồi phát triển rồi phải già đi. Đó là quy luật tự nhiên của cái thân xác này, cũng như là của bất cứ tạo vật nào được Thiên Chúa dựng nên. Nhưng đối với con người thì một khi đã sinh ra thì còn mãi. Không phải là bây giờ chỉ có 6 tỷ con người hay là 7 tỷ con người. Thiên Chúa đã dựng nên không biết bao nhiêu tỷ con người, và những con người ấy vẫn còn và còn mãi mãi. Thiên Chúa dựng nên con người đâu phải dựng nên cho nó vui vẻ chơi rồi chán rồi bỏ đi, rồi dựng nên người khác, không. Thiên Chúa dựng nên con người và cho con người được trường tồn bất diệt. Và cuộc sống bất diệt mai sau là hạnh phúc đời đời hay hư mất đời đời là do cuộc sống đời này. Do cuộc sống đời này, tôi được tự do lựa chọn cho cuộc sống hạnh phúc đời đời mai sau hay là đời đời mai sau bị luận phạt. Do tự tôi quyết định và tự tôi lựa chọn thì Chúa cũng chẳng phạt. Chúa chỉ có thương và xót mà thôi. Thương nó, muốn cứu nó, nhưng xót xa khi thấy nó không muốn được cứu, nó không muốn cứu. Nó tự nó lao vào cái con đường hư mất đời đời. Hư mất đời đời chứ không phải là không còn nữa. Còn đời đời để mà lãnh nhận tất cả những cái hậu quả mà mình đã sống như thế nào ở cõi đời này. Cho nên đó là một điểm tuyệt vời nhất để mình đừng có lo đi tìm cái trường sinh bất tử. Điểm thứ hai đấy là dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Chúa dựng nên những hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên hình ảnh ấy, hình ảnh của Thiên Chúa ấy vào trong cuộc sống hạnh phúc đời sau. Chứ không phải chỉ ở cái hình ảnh ở bên ngoài mà ta thấy bây giờ đây là sinh, lão, bệnh, tử. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy cái đời này với những hình ảnh đời này và mình cố gắng mình trau chuốt cái bên ngoài. Sao mà trẻ mãi, sao mà đẹp mãi. Có những người giữ phọc mãi rồi đến lúc giãn cách không đi làm gì, tự nhiên người mất phọc hết, nó lên ký rồi thì nó biến đổi, càng ngày nó càng phát triển bình an. Vậy người ta dừng lại những cái bên ngoài, cái hình dáng bên ngoài này, có đẹp, có xấu, có tốt, cái gì bên ngoài nữa thì cái chết nó cũng là biến đổi hết cái thân xác bên ngoài này. Để cuộc sống mai sau, cuộc sống mà sau khi chết rồi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc hay không hạnh phúc, và nó đời đời, không phải là mình sống đời này như thế nào đời sau nó như thế. Nghĩa là tôi ví dụ tôi bị bại liệt rồi, lúc mà tôi chết đang bại liệt rồi, tôi bước vào cuộc sống đời sau cũng tiếp tục bại liệt mãi mãi thì không phải rồi. Hoặc là mình bị khuyết tật thân xác, rồi chết rồi, bước vào cuộc sống mới cũng cứ khuyết tật mãi không? Một hình ảnh Thiên Chúa dựng nên con người ngay từ đầu, nó nguyên tuyền, nó đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Và hình ảnh đó, cái thân xác mà chúng ta sẽ phải bỏ lại đây này, thì ngày quang lâm, ngày tận thế, ngày canh chung, thân xác ấy sẽ sống lại và cùng với linh hồn để hưởng phúc đời đời hoặc là trầm luân đời đời. Cho nên đâu có cái gì mất đi, Thiên Chúa đã dựng nên cái gì rồi thì nó cứ còn mãi. Thân xác này còn mãi, và cả cái vũ trụ này cũng sẽ được biến đổi, chứ không phải chỉ thân xác con người không. Mà chỉ con người không, mà cả vũ trụ này đang mong chờ ngày trời mới đất mới xuất hiện, chờ ngày Đức Giêsu Kitô đến trong vinh quang để làm cho con người và cả vũ trụ này được đổi mới. Một trời mới đất mới xuất hiện, không còn khổ đau, khóc lóc, bệnh tật, không còn Covid-19, 18, 20, 21 gì cả. Không phải còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền gì cả. Nhưng mà vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, và những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quỷ dữ cũng là thiên thần, nhưng mà không vâng lệnh Thiên Chúa, muốn chống lại Thiên Chúa, cho nên tự mình lựa chọn thành phe chống lại Thiên Chúa, của bóng tối, của sự dữ, của độc ác, của đau khổ, của hận thù, ganh ghét, vân vân. Và nó muốn lôi kéo con người đi vào ganh tị, vì thấy con người được Thiên Chúa thương quá. Chứ người được Chúa thương xót, được Thiên Chúa yêu thương, yêu ái quá. Mà quỷ nó không chấp nhận cái đó. Nó muốn lôi kéo con người về phe nó, để cùng khổ như nó, chứ có cái gì đâu. Và những ai về phe nó đều nếm mùi cái chết, không phải là cái chết thân xác, mà cái chết về phần linh hồn, có nghĩa là trầm luân đời đời, hỏa ngục muôn kiếp. Còn những người công chính thì ở trong đây Thiên Chúa. Và khi những người công chính ở trong tay Thiên Chúa thì chẳng cực hình nào động tới được nữa, cực hình của đời sau, của trầm luân hỏa ngục. Không về phe với ma quỷ thì ở với Thiên Chúa thì làm gì mà còn đau khổ, còn cực hình nào nữa, đụng đến được nữa. Những người công chính là những người mà đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Những người công chính là những người biết mình tội lỗi, biết mình yếu đuối và quay trở về với Thiên Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, làm cho mình được nên công chính, là do lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa dành cho. Mà khi người ta nhìn thấy những người công chính đang được Thiên Chúa gọi là thử luyện như là vàng đang được luyện ở trong lò lửa. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa. Sau khi sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Mà người đời thì nghĩ rằng họ bị trừng phạt. Khi họ gặp khó khăn, khi họ gặp thử thách, thì cho rằng họ bị trừng phạt. Nhưng mà thực sự những người ấy đang được thanh luyện ấy, những người đang được thử luyện ấy, những người ấy đang được luyện, đang được sửa dạy ấy, họ vẫn chứa tràn hy vọng. Vẫn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là được trường sinh bất tử, có nghĩa là được hạnh phúc đời đời. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, biết rằng mình không xứng đáng, biết rằng mình tội lỗi, nhưng mà xin Chúa thanh luyện con chấp nhận những đau khổ, chấp nhận những thử thách, chấp nhận tất cả những sỉ nhục, tất cả những cái gì mà Chúa muốn thanh luyện con. Còn vẫn luôn trung thành với Chúa, vẫn luôn tín thác vào Chúa thì chắc chắn tin tưởng sẽ được trường sinh bất tử, có nghĩa là được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Chúa chẳng loại trừ ai đâu. Tuyển chọn không có nghĩa là quen biết, tuyển chọn không nghĩa là coi có đủ điều kiện xinh đẹp, có con ông cháu cha hay là châm anh thấy phiệt hay là bắt mắt, Chúa không có tuyển chọn theo kiểu đó. Mà Chúa thương xót hết tất cả mọi người, Chúa muốn chọn hết tất cả mọi người vì Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa, cho con người được phúc trường tồn. Và khi con người đã mất cái hạnh phúc ấy do tội lỗi, thì Thiên Chúa cũng vẫn cứ muốn đi tìm, đi cứu, đi vớt, đi chữa, đưa con người trở về với cái hạnh phúc mà họ đã làm mất, mà còn hơn thế nữa kìa. Không những trở về tình trạng nguyên tuyền ban đầu mà còn hơn thế nữa kìa, vì Ngài đã chuộc lấy bằng giá máu, bằng cái chết, bằng đau khổ nhục nhã trên thập giá để đền thay một lần cho tất cả rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là có đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không, để cho Chúa thương, Chúa xót và để cho Chúa biến đổi cuộc sống của mình thành một cuộc sống của những con người được Chúa xót thương và đi thể hiện lòng thương xót đó hay không. Thế thôi thưa anh chị em. Và một khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, mình thực hành lòng thương xót của Chúa, mình thể hiện lòng thương xót của Chúa, mình loan truyền lòng thương xót của Chúa, mình làm chứng cho mọi người thấy được mình được Chúa yêu thương như thế nào đây, để cho người ta tin vào Chúa, để cho người ta cũng được hưởng hạnh phúc như thế, thì Chúa nói những người ấy là những người mà được ra đi trong bình an. Là những người mà Chúa đến với họ trong phút cuối đời của họ, trước khi họ dã từ cõi đời này, thì Chúa đến rước họ đi như là một người cha nhân từ, chứ không phải một vị thẩm phán công minh. Sướng không thưa anh chị em? Sướng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến với lòng thương xót Chúa? Còn chần chờ gì nữa mà không đón nhận lòng thương xót Chúa và đi loan truyền cho mọi người? Còn nghi ngờ gì nữa? Có những người bị cái bệnh nghi ngờ. Thưa cha, cứ một tuần con xưng tội một lần. Mỗi lần xưng tội con lại nhớ thêm một cái tội cũ. Rồi con lại sợ, lại đi xưng. Xong tuần sau lại nhớ thêm một cái tội nữa. Mà những cái đó đã xưng nhiều lần lắm rồi. Tôi nói Chúa đã tha rồi. Đã xưng thật lòng chưa? Thật lòng rồi. Ăn năn chưa? Thật rồi. Mà Chúa đã tha rồi, sao mình không chịu tha cho mình mà cứ đi xưng lại cái tội đó làm cái gì? Rồi bối rối, rồi lo lắng, rồi sợ hãi. Không cảm nhận được niềm vui của đứa con trở về. Lấy áo ra mặc vào cho nó, lấy nhẫn xỏ vào cho nó, đi giày vào cho nó. Thưa cha, con không đáng làm con cha nữa, con chỉ làm người đầy tớ của thôi. Không, cũng bận tâm gì cái chuyện quá khứ, chuyện đi hoang, chuyện lấy hết tiền của tiêu xài. Mà bây giờ con ta đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Thì tại sao mình phải cứ nghĩ đến, suy đến cái tội cũ của mình để mình bối rối lo lắng? Đó là mình phạm thêm cái tội nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Và mình lọt vào cái vòng vây của ma quỷ. Quỷ dữ ganh tị. Cho nên những ai về phe nó phải nếm mùi cái chết, nó ganh tị. Nó nói với Faustina rằng là chỉ có công thẳng thôi, không có thương với xót gì đâu. Xưng tội làm cái gì, vô ích. Mày có quay về thì chỉ để bị trừng phạt chứ không phải để được thương xót đâu. Chúa không có. Và ma quỷ nó cũng nhận biết Chúa, và chỉ nhận biết cái sự công thẳng mà không đón nhận, không công nhận sự thương xót của Chúa. Nó không tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên làm cho con người ta đến với Chúa một cách sợ hãi. Và những ai đi theo hay nó cũng chỉ sống một cách sợ hãi với Thiên Chúa. Mà không thấy rằng là Thiên Chúa, những ai trung thành sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần người. Chúa yêu thương và cho ở gần Chúa. Vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Chúa đâu có loại ai đâu. Luôn luôn ban ân phúc và xót thương. Càng những người tội lỗi thì Chúa càng xót, càng thương. Chúa muốn cứu, muốn vớt, muốn chữa. Mà nếu mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy thì thưa anh chị em, mình biết rằng là mình được đón nhận ân phúc nhưng không của Chúa. Chúa dựng nên mình, cho mình được làm con của Chúa, giống hình ảnh của Chúa. Và mình đã mất hạnh phúc thiên đàng thì Chúa đã cho con của Ngài đến để mà đền thay tội lỗi của mình. ơn cứu độ nhưng không. Mình đón nhận là mở lòng ra tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa để Chúa thương Chúa cứu. Và khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì mình ra đi mình thực hành lòng thương xót. Mình làm những gì Chúa bảo mình làm. Mình sống những gì Chúa đã sống. Và lúc đó mình cảm thấy Chúa ơi, Chúa ban ơn nhưng không cho con. Có phải do công lao gì đâu của con. Có phải công phúc gì đâu của con. Có phải đạo đức gì đâu của con. Con không là cái gì, con không đáng một tí nào cả. Vậy mà mình làm gì, mình lại kể công kể lênh với Chúa. Để đòi Chúa phải trả công cho mình. Chúa nói, này, có anh đầy tớ nào mà đi cày bừa ngoài đồng, hay đi chăn chiên ngoài đồng về. Ông chủ đang ở nhà, rồi người đầy tớ ấy vừa mới về đến nhà, lại nói với ông chủ là, mau dọn cơm cho ta đi. Có bao giờ như vậy không? Mà ông chủ phải nói rằng là hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đó, rồi anh hãy ăn uống sau. Cũng mới đi làm về mà sao ông chủ bắt con làm tiếp? Mày là đầy tớ mà, mày là người phục vụ mà. Con đi làm về rồi bây giờ tới phiên ông chủ phải trả công cho con, vân vân và vân vân. Ta không có cho mày làm thì mày chết đói. Ta thương ta đưa mày về. Ta thương ta đưa mày về, ta nuôi mày ăn. Rồi tạo công ăn việc làm cho mày. Tạo công ăn việc làm cho mày để mày đi làm. Thực sự mày đi làm cho đỡ buồn đấy chứ. Đi làm để cho mày được khỏe đấy chứ. Đi làm để cho mày được sống thoải mái. Cho mày tự tin. Chứ đâu phải là mày làm cho tao như vậy thì tao phải mang ơn mày. Nguyên cái ta đưa mày vào, ta nuôi mày ăn, đó là cái ơn rồi. Ta kiếm công việc làm cho mày để làm cho vui vậy thôi. Không có mày tao đâu có chết. Không có mày đôi khi tao còn thoải mái hơn nữa là không khác. Chứ phải mày về mày vô đi mày làm để mày thêm cho tao được mớ tiền mày mớ thì không có đâu. Tao không cần. Mày cần tao chứ không phải tao không cần mày. Tại sao mày còn kể công kể lệnh với tao? Ồ vậy à ông chủ, xin lỗi ông chủ. Còn nếu mày cảm thấy mày muốn tính công tính sổ được rồi, đây, cầm lấy rồi biến đi. Thử ra coi, ra khỏi nhà này coi với cái đồng tiền mày cầm trong tay mày sống được mấy ngày. 3 ngày sau mày lại quay trở về đây thôi. Hết rồi, lấy gì sống? Ai nuôi mày? Ai cho mày làm? Cho nên mày đang được tao thương xót mà mày không biết. Mày đang được hưởng hoàn toàn ân phúc tao ban nhưng không mà mày không biết. Mày lại đòi kể công kể lênh. Rồi mày đi khoe với người khác là mày làm cái này làm cái này cho tao. Thưa anh chị em, có những người như vậy, có những người hay vậy. Cứ giúp ai cái gì xong bắt đầu đi kể công kể lênh. Tôi đã cho cha cái này, tôi đã giúp thờ cái này, giúp người cái kia vân vân và vân vân. Và làm cái gì là muốn phải được ghi vào sổ vàng. Làm cái gì là muốn phải trong lá ngọc cành vàng và ghi vào đó. Phải rao tên mình lên. Rao tên cũng như là ở đâu còn làm gì cơ. Ông bà Trần Đình Long ở đâu làm gì, dân cúng cái gì cho nhà thờ, cho nhà dòng. Phải rao lên. Và mình luôn luôn mình hãnh diện vì đó là tôi làm đó nha. Tôi dân cúng đó nha. Cái bàn thờ này là của tôi. Đài Đức Mẹ này là của tôi. Thậm chí cái nhà thờ này cũng của tôi nữa. Ơ kìa. Nghĩ lại mà coi. Có cái gì của con đâu mà con kể công kể lênh với người khác và kể cái lung công kể lênh với trước mặt ta như vậy. Sức khỏe của con là ở đâu? Sự sống của con là ở đâu? Cái trí khôn ngoan của con là ở đâu? Hãy nhìn đi, những người bại liệt đó, họ có muốn vậy hay không? Những người bị tâm thần đó, họ có muốn vậy hay không? Rồi hãy nhìn đi, biết bao nhiêu người cũng tính toán làm ăn mà có được như con hay không. Vậy thì những cái gì con đang có, hãy nhớ rằng đó là ân huệ ta ban, nhưng không thì hãy cho nhưng không. Nhớ. Mà con càng cho đi thì ta càng trao ban cho con. Mà hãy đừng quên nguồn gốc của mình. Mình cậy mình là đại gia, mình cậy mình có tiền, có của, có ruộng, có vườn. Rồi mình làm gì cho các đấng các bậc là mình hoanh hoang. Đi đâu cũng phải ngồi lên trên ghế danh dự, ngồi gần các đức cha, các cha. Chụp hình cũng lúc thấy có mặt, video cũng thấy có mặt. Lúc nào cũng phải thấy có mặt mình ở gần các đấng các bậc. Khoe mình mua áo lễ, khoe mình mua gậy, mua mũ, khoe mình mua xe, mua nhà, mua đất. Nhớ, đối với anh em khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Mà nếu mà kể công kể linh hãnh diện như vậy thì đến trước mặt Chúa, trước sau gì cũng phải về trình diện thôi. Sống mãi được không? Về trình diện với Chúa. Cho dù lúc chết mình có được làm lễ đồng tế, cho dù có bao nhiêu vòng hoa, có bao nhiêu ca đoàn, bao nhiêu là lời chúc tụng, bao nhiêu bằng ân nhân treo đầy, gắm đầy quan tài của mình đi. Thì về trước mặt Chúa, Chúa bảo, ta không biết ngươi là ai. Cút đi khuất mắt ta, phường gian ác. Con đã từng ăn uống với Ngài, con đã từng. Con đã từng xây nhà thờ, con đã từng giúp các đức giám mục, các đức cha mua áo, mua mũ, mua gậy, mua nến, mua đủ thứ hết. Cút khỏi mắt ta, phường gian ác. Ta không biết ngươi là ai. Ngươi đã được trả công cả rồi. Bao nhiêu bài diễn văn, bài chúc tụng, chỗ ngồi ngươi ở thế trần gian này ngươi được hưởng hết rồi. Bây giờ, ta không biết ngươi là ai. Thế gian đã trả công cho ngươi rồi, muốn kể công kể lên với thế gian thì thế gian trả cho ngươi rồi đó. Bây giờ ngươi chẳng còn cái gì trước mặt ta, chẳng có một cái gì trước mặt ta cả. Và ta chưa tính tội ngươi là dám mượn đầu heo nấu cháo đấy. Ta chưa tính tội ngươi là nhân danh ta mà làm những cái điều tầm bậy tầm bạ. Chưa tính tội đấy. Cho nên thưa anh chị em, mình cẩn thận với những người mà họ làm cái gì cho mình, cho nhà thờ, nhà xứ, cho cộng đoàn, thì họ cứ kể công kể lệnh, sợ lắm. Có những người đến, thực ra con muốn dâng cái bàn thờ hay dâng cái đài ở kia, tôi nói dâng thì tốt thôi, đừng có ghi cái gì vào đó và đừng bắt tôi rao tên trong ngày làm phép bàn thờ hay làm phép đài thì tôi nhận. Còn bắt mà tôi phải ghi tên vào đó, vào cái bàn thờ, vào cái ghế, vào cái đài. Rồi lúc làm phép lại phải sướng tên lên, rồi phải ngồi lên nhà ghế trên danh dự. Thôi, tôi cảm ơn. Thà cái bàn thờ của tôi bằng gỗ mộc cũng được. Thà cái tòa của tôi chỉ bằng tôn thiết đóng lại cũng được. Nhưng mà nó là của Chúa, của mọi người. Còn hơn là làm to, làm đẹp. Mà lúc nào cũng phải nhìn lên bàn thờ là phải nhớ đến ông bà, nhìn lên cái đài là phải nhớ đến ông đó, ông này. Thậm chí chữ Đức Mẹ còn bé hơn là cái tên của ông nữa. Vô quảng trường toàn thấy tên ông chứ đâu phải quảng trường Đức Mẹ nữa đâu. Thôi, tôi xin cảm ơn. Vui lòng trở về nhà đem đi chỗ khác. Tôi không có sử dụng. Đây không có chỗ cho những thứ đó. Tôi nghèo, sai đồ nghèo. Mà lại vui vẻ, thoải mái. Những người nghèo không mặc cảm. Mình phải nghĩ đến những người nghèo. Mình cứ nâng những người giàu có lên quá, những ân nhân lên quá. Lúc nào cũng cảm ơn quý ân nhân. Rồi xin Chúa trả công bội hậu. Chúa nào nợ nần gì mà Chúa phải trả công. Làm công cho Chúa mà là đầy tớ mà lại đòi trả công là thế nào? Lại bắt đi ông chủ đi hầu bàn là thế nào? Nâng họ lên quá rồi họ hãnh diện quá, tội nghiệp họ. Họ mất hết công phúc trước mặt Chúa thôi. Mình nâng họ lên, mình cảm ơn họ, coi như mình làm hại họ chứ đâu phải tốt lành gì. Và coi chừng mình cũng đồng lõa luôn trong chuyện đó, là sung hương cho nhau. Cứ sung hương cho nhau mà chẳng thấy được hình ảnh của những người nghèo. Cho nên người nghèo họ mặc cảm gì? Người giáo dân không có gì đóng góp vật chất. Quên là họ còn lời cầu nguyện sao? Quên là họ còn những hy sinh, những đau khổ bệnh tật của họ sao? Quên là họ có thể đóng góp công sức họ bằng việc nhặt rác, bằng việc làm vệ sinh, bằng những công việc tay chân hèn hạ mà không ai làm thì sao? Sao không nhớ đến những người đó? Mà cứ lúc nào lễ trọng hay cái gì là phải đón rước những người đại ân nhân mạnh thường quân vô. Thưa anh chị em, và những người nào mà đang như vậy, tội nghiệp họ, mình cầu nguyện cho họ, họ mất hết công phúc trước mặt Chúa. Ta đừng ghen tức, không nên. Đừng có sầm sì, không nên. Mà thương cầu nguyện cho họ. Và mình làm sao trong cộng đoàn mình mọi người đều như nhau, đừng có quá yêu ái ưu tiên những người có tiền có của, có máu mặt. Biết đâu đồng tiền của họ có khi nó không có chân chính thì sao, nó còn chết nữa. Mà kiếm tiền mà nhiều dân nhiều mà lại đồng tiền bất chính thì còn nguy hơn. Vì thế mà chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Ai cũng thích được nổi, tôi cũng thế thôi, có hơn gì đâu. Cũng thích được nổi tiếng, cũng thích được thế này thế kia. Đó là cám dỗ của ma quỷ, muôn đời nó như thế. Xin Chúa thương xót con, tha thứ cho con. Xin cho con nhận biết thân phận, tội lỗi yếu hèn của con. Con chỉ là đầy tớ, vô dụng, làm những gì Chúa muốn con phải làm mà thôi.